những kinh nghiệm tu hành theo kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta nương pháp chân thật, khai phương tiện môn để tu hành đạt đến quả vị Phật đồng với Phật, không trụ quả vị thanh văn, duyên giác, quyền thừa Bồ Tát. Đó là mục tiêu mà chúng ta phấn đấu trên bước đường tu. Làm sao biết chính xác tất cả việc quá khứ, hiện tại, vị lai và tu tạo được tất cả công đức? Có ý chí như vậy gọi là hành giả Pháp Hoa. Ai thoái chuyển, trụ ở vị trí thanh văn, không hành Bồ Tát Đạo, không phải là hành giả Pháp Hoa. Ý nghĩa Nhất Phật Thừa của kinh Pháp Hoa như vậy. Nhưng từ Nhất Phật Thừa, vì Đại Bi Tâm đặt ra vô số phương tiện để thích hợp với căn tánh muôn ngàn sai biệt của chúng sanh. Phẩm Như Lai Thọ Lượng chỉ cho chúng ta thấy Đức Phật hằng hữu ở thường tịch quang chân cảnh. Ngài đã sử dụng vô số phương tiện để hành Bồ Tát Đạo giáo hóa chúng sanh trong vô lượng kiếp. Những người sống theo sự chỉ dạy của Phật, từ Bồ Tát lớn cho đến Bồ Tát Sơ Phát Tâm, Hàng Nhị Thừa hay Nhân Thiên, thậm chí cho đến trẻ con chỉ biết mô Phật, cũng đã trồng căn lành ở Phật, và trong tương lai tạo đủ hạnh Bồ Tát thì sẽ thành Phật. Chính vì tinh thần phóng khoáng cao độ của Pháp Hoa nên kinh này được xếp vào viên giáo, tức không có pháp nào của Như Lai mà Pháp Hoa không dùng nhịp. Vì vậy, hành giả Pháp Hoa học tất cả kinh, tất cả pháp, nhưng tùy nhân duyên mà sống với pháp thích hợp. Phật dạy quan trọng nhất là phải hiểu lý nhân duyên, thấy nhân duyên sanh ra tất cả pháp. Hiểu lý nhân duyên, chấp nhận lý nhân duyên mới đi vào đường đạo. Thấy nhân duyên là thấy được pháp, thấy nguồn gốc các pháp hiện hữu trên cuộc đời, ta mới diệt trừ ác pháp và tu tạo thiện pháp. Nhiều người tu hành không thấy nhân duyên sanh pháp, nên cứ chấp vào hai pháp thiện và ác để sanh ra phiền não. Người tại gia hay xuất gia tu lâu nhưng cứ phiền não và nghiệp sanh ra. Thí dụ sư bà Vĩnh Bửu làm quản lý chùa Dược Sư, và khi ni bộ dời về chùa Từ Nghiêm, sư bà cũng làm quản lý. Khi sư bà sang nhờ gặp tôi nói thẳng rằng dù đã tu lâu nhưng tôi thấy sư bà chỉ có hai chữ nghiệp và phiền não. Làm việc thật nhiều nhưng không thấy công đức, chỉ thấy phiền não. Đó là kinh nghiệm của người đi trước mà hàng hậu học phải cân nhắc. Thật vậy, làm nhiều thì nghiệp dễ phát sanh và phiền não theo đó tăng lên, không thể dừng lại được. Trước nhất là sư bà làm nhiều thì tự thấy mình có nhiều thành tích. Thật vậy, sư bà kể lể rằng thuở nhỏ xuất gia theo hầu Hòa Thượng Khánh Hòa, rồi lập ni trường Vĩnh Bửu, sau về coi sóc chùa Dược Sư, cho đến khổ cực xây dựng chùa Từ Nghiêm. Bây giờ mọi việc tốt rồi thì bị ni sư khác đẩy đi. Kể đến đây thì khóc sụt sùi. Tôi bảo, tu lâu vậy mà khóc chi cho uổng. Thấy người muốn đẩy mình, nghĩa là thấy mình có chỗ đứng, nên bị đẩy đi thì phiền não. Rõ ràng, vì làm nhiều mà sanh phiền não. Tôi bảo phải quên hết các việc đã làm, giữ những thứ này trong lòng thì chết là đọa. Sư bà trả lời rằng, làm sao mà quên được? Tôi bảo nên tụng kinh Pháp Hoa. Sư bà trả lời rằng đã tụng hàng chục ngàn bộ kinh Pháp Hoa và mỗi ngày đều tụng. Đây là ý quan trọng cho thấy thế nào là chấp pháp. Tôi nói rằng, sao mà sư bà nói giống ngài Huyền Trang Pháp Sư vậy? Nghe vậy sư bà thấy sung sướng, vì tưởng mình giống thiệt ngài Đại Pháp Sư nổi tiếng đời đường. Quả thật là tội nghiệp, ngài Huyền Trang tụng tâm kinh Bát Nhã, nhưng run thì vẫn run, sợ vẫn sợ, và luôn thấy ác ma yêu quái. Trong khi thâm nhập tâm kinh thì phải vô quái ngại mà vẫn cứ thấy ác ma. Coi chừng ta tụng Pháp Hoa dưới dạng này. Nhờ lời nói thẳng thắn của tôi mà sư bà Vĩnh Bửu hồi tỉnh lại, và tôi khuyên nên đến chùa Tổng Trì cầu Pháp với Hòa Thượng Pháp Chủ để ngài ấn tâm mà quên đi việc quá khứ, nhất tâm tu hành. Sau đó, sư bà đã cầu Pháp với Hòa Thượng Pháp Chủ Tào Động Tông. nhận được sự gia bị của Hòa Thượng nên cảm thấy an lành. Khi trở về Việt Nam, sư bà cho biết chỉ thích tu, không muốn làm việc nữa. Việc tu hành của sư bà khoảng thời gian trước và giai đoạn sau khác xa. Trên bước đường tu, chúng ta làm được một số việc đúng, nhưng cũng có nhiều sai lầm. Và nếu cận tử nghiệp mà khởi lên ý niệm sai, thì bảo đảm đọa. Đó là lời chân tình của tôi muốn nhắc nhở các ni sư và đại chúng. Sau đây cũng là kinh nghiệm tu hành của riêng tôi. Tôi phát tâm từ kinh Pháp Hoa, lấy việc hành Bồ Tát Đạo, dấn thân là chính. Vì vậy tôi nguyện đời đời kiếp kiếp truyền bá kinh Pháp Hoa tại thế giới này. Ý niệm ấy phát xuất vì tôi nghĩ ở Ta Bà tu một ngày bằng ở Tây Phương tu một kiếp, nên tôi thích ở đây làm được nhiều việc. Đơn giản như ở Việt Nam làm được bao nhiêu việc, nếu tôi ở lại Nhật thì không thể nào tạo được công đức như vậy. Tuy nhiên, quản lý nhân duyên và tùy nhân duyên hành đạo. Mỗi giai đoạn thấy Đức Phật của chúng ta thuyết pháp khác, vì đối tượng khác, tâm nguyện khác, quốc độ khác, hoàn cảnh khác, vân vân. Đó là yếu chỉ mà tôi nắm bắt được. Tùy chỗ, tùy lúc, tùy người mà Đức Phật dạy những pháp khác nhau, như vậy gọi là thuyết pháp theo nhân duyên. Người nghe mới chấp nhận và thực hành đạt được kết quả tốt. Thí dụ đến thành Tỳ Gia Ly, đối tượng giáo hóa là những thanh niên nhiều triển vọng. Phật mới nói kinh Duy Ma, vì những người trai trẻ này có khả năng tiếp thu hướng rộng lớn như vậy và họ có ý muốn đi theo con đường này. Nhưng khi về thành Xá Vệ, Phật giảng kinh Di Đà. Vì tịnh xá kỳ hoàng lúc ấy rất phức tạp, có nhiều mối tranh chấp và lục quần tỳ kheo phát sanh từ đây, khiến nhiều trưởng lão buồn khổ mà chết. Ngày nay cũng vậy, nhiều tổ đình lớn, chùa nguy nga đồ sộ, nhưng coi chừng bên trong có mối tranh chấp lớn đáng sợ. Thảo Đường Thiền Sư cũng chỉ cho chúng ta ý này. Ngài nói, ở nhà tranh vách trúc nhưng là cực lạc, còn chùa cao Phật lớn mà tranh chấp hận thù cũng là địa ngục. Có thể hiểu, tịnh xá kỳ hoàng đang biến thành địa ngục. Vì ở đây sang trọng nhất, đẹp nhất, thì nhiều người để ý muốn tranh chấp. Tất cả pháp bất thiện sẽ phát sanh từ đây, nên ở đó không thể yên ổn. Vì vậy, Đức Phật mới nói kinh Di Đà ở tịnh xá này, tuy thấy chỗ này đẹp nhất, nhưng làm thế nào so sánh được với thế giới cực lạc của Phật Di Đà? Điều này cho thấy Đức Phật đưa ra một thế giới tốt đẹp hơn nhiều để mọi người hướng tâm về đó mà dứt bỏ mọi ưu phiền khổ não của thế giới tạm bợ này. Phật giới thiệu Tây Phương tịnh độ không có người tà, không ai hành ác đạo. Nghe Phật chỉ một thế giới hoàn hảo như vậy, một số người phát tâm sanh về cõi cực lạc. Điều này gợi ý chúng ta tu hành phải có mục tiêu, có định hướng. Quý ni sư phải có mục tiêu phấn đấu, đạt cho được để bỏ lại phía sau những gì không cần thiết, không mang theo được. Có mục tiêu thì chọn pháp môn tu để thực hiện cho hoàn tất. Mục tiêu lớn chúng ta phấn đấu hướng đến, nhưng tự xét lại thực tế thân phận mình, từ đó nỗ lực tu hành đi lên. Nói cách khác là phải thấy ta đứng chỗ nào và đi như thế nào, đó là cách tu. Ở đây đầy tranh chấp, không tu được. Phật giới thiệu chúng ta cảnh giới khác để nỗ lực tu lên. Tu Pháp Hoa, tôi chỉ cầu học và làm việc. Ở đâu có học, tôi đến. Nơi nào có việc làm, tôi sẵn sàng tìm đến phục vụ. Để một ngày trôi qua mà không làm được gì, không học được gì, chỉ ăn không ngồi rồi, thật lãng phí thời gian. Đầu tiên tôi không thích pháp môn tịnh độ, vì nghĩ rằng về cõi cực lạc toàn là thượng thiện nhân tài giỏi, thì còn có việc gì dành cho ta? Ở Ta Bà còn nhiều người vợ, bệnh, mình còn chỉ vậy cứu giúp người được. Thậm chí không làm được việc lớn, cũng làm được việc đơn giản như quét dọn nhà vệ sinh hay nấu ăn, quét lá sân chùa. Còn ở Tây Phương cực lạc, giang mình cao độ đến mức không còn cần nhà vệ sinh, không cần nấu ăn, không cần quét dọn giường tược, thì còn việc gì cho ta làm đây? Tuy nhiên, trong năm nay, tôi đã đọc kinh Di Đà trong hoàn cảnh thực đặc biệt, tạo cho tôi một độ cảm rất sâu sắc với Đức Phật A-di-đà. Và tôi thấy được một việc mà tôi có thể làm được ở cõi cực lạc là nhặt hoa trời cúng dường chư Phật mười phương. Đức Phật dạy trong kinh Di Đà rằng mỗi sáng nhân dân ở cực lạc thường lượm hoa trời mang đi cúng dường mười phương Phật xong trở về thọ thực kinh hành. Và làm công việc này trong tư thế được gần gũi Phật và Bồ Tát quả là một công việc tuyệt vời đáng cho tôi nghĩ đến. Đó là một ý nghĩ mới phát sanh trong trí tôi. Sang Tây Phương Tịnh Độ cũng có việc cho tôi làm. Tiếc là ni trưởng Như Hòa vĩnh bửu không còn. Nếu không, tôi sẽ nhắc các vị này nên về đó để nhặt hoa cúng Phật. Tôi đã hết lòng phấn đấu và hành Bồ Tát Đạo ở cảnh giới này, và tôi tin tuyệt đối Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất hộ trì tôi vượt qua nhiều hiểm nạn, thành công một số Phật sự. Nhờ vậy, tôi làm không biết mệt mỏi, không biết sợ. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã lớn tuổi nên cảm thấy e ngại. Không biết từ bỏ thân này rồi có sanh lại làm người và nhớ được kiếp trước mình đã hành Bồ Tát Đạo hay không? Nhất là khi lên máy bay sang Mỹ, gặp gỡ các nhà tôn giáo thế giới vì hòa bình, dưới phong trào khủng bố đang đe dọa, thì ngồi trên máy bay cảm thấy mạng sống mình còn mong manh hơn nữa. Về đến New York, nơi có nhiều người chết bất đắc kỳ tử vì tòa nhà thương mại bị máy bay khủng bố đâm vào, tôi khởi lên ý niệm cần niệm Phật cho những người đã chết không biết về đâu. Tôi nghĩ niệm Phật cho người và cũng niệm cho mình. Nếu rủi ro đến thì Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất cứu, hay Phật Di Đà cũng cứu được, và về đó tôi sẽ nhận công việc hái hoa, vì tôi thích cúng Phật, trồng căn lành với Phật, học với Phật. Có thể nói trong hoàn cảnh nào đó ta thấy thích hợp với pháp môn nào, theo đó tu hành cảm nhận an lành thì gọi đó là tùy duyên. Chúng ta đừng cố chấp, gặp duyên giúp đỡ được người sao ta lại bỏ qua. Chắc chắn là không bao giờ quên hành Bồ Tát Đạo. Nhưng quan trọng đối với bản thân người tu, chúng ta nên quay việc tu là chính. Tôi quan sát thấy người xung quanh mình đều đã ra đi, ngẫm lại không biết mình đi lúc nào. Vì vậy, theo tôi phải nương một pháp môn nào nhất định và bám chắc vào đó như một chiếc phao cứu mạng mình trên bước đường tu. Cần ghi nhớ ý này: sợ nhất chúng ta chết mà không thấy được mình đi về đâu. Ngoài ra, còn một điều mà tôi thường cân nhắc là đối với những vị hòa thượng thượng tọa mà tôi rất kính trọng vì đã hy sinh cả cuộc đời cho đạo, nhưng chết không an lành. Và tôi xét nghĩ những người theo Tịnh Độ tuy tu đơn giản nhưng có triệu chứng giảng sanh nhiều hơn. Hòa thượng Trí Tịnh kể tôi nghe rằng có một đạo hữu chuyên niệm Phật đến thăm hòa thượng và nói lời từ biệt lần cuối, rồi ông về nhà không đau bệnh gì, ngồi niệm Phật mà đi về thế giới Phật. Thử nghĩ, một người cư sĩ bình thường còn được như vậy. Tôi cũng tìm đọc nhiều câu chuyện tích Trung Hoa được ghi lại rằng nhiều người niệm Phật được giảng sanh. Họ tu đơn giản nhưng đạt kết quả mà người nào theo Phật cũng mong muốn là trở về với Phật. Còn những người suốt đời làm đạo để cuối đời nằm một chỗ buồn phiền mà ra đi, không biết về đâu. Điều này cho tôi kinh nghiệm trên bước đường tu, muốn nhắc quý ni sư vì công việc, vì đạo, nhưng cũng phải nhớ đến phát huy tâm linh mình, nếu không chết đọa. Vì vậy, làm việc gì cũng phải lượng sức ta, làm đạo theo khả năng ta, làm vừa khả năng thì nghiệp và phiền não phát sanh. Tôi kiểm chứng thấy rõ ý này. Làm theo khả năng là tùy theo nhân duyên làm, không cố định phải làm gì. Trong chùa, mỗi người có một khả năng và nên làm theo khả năng, đừng làm vượt mức cho phép. Làm đúng việc của mình, làm khác là hỏng. Nghiệp sanh ra và tăng trưởng đáng sợ. Thử nghĩ không có nghiệp, nhưng tu một lúc thì tạo ra nghiệp là điều tối kỵ. Tu để sanh nghiệp như làm thật nhiều việc và bị mắc kẹt với công việc, với thành quả mới sanh ra buồn phiền. Làm Phật sự mà sanh nghiệp như vậy thì e là không phải Phật sự. Khi hành Bồ Tát Đạo, chúng ta thương người, cứu người, giúp người, nghĩa là ta lấy công đức tu hành của mình để trang trải nghiệp của người. Nói cách khác, ta gánh nghiệp cho người. Thí dụ như có người bị đánh đập vì mắc nợ, ta đem tiền trả nợ để cứu họ. Nếu chúng ta có tiền thì được, còn không tiền lại mượn nợ để cứu người, là lấy nghiệp người làm nghiệp ta. Bồ Tát đã giải thoát thật sự thì làm được việc này vì phước báo to lớn. Người chỉ nợ 100.000 đồng mà tài sản Bồ Tát có đến hàng tỷ, thì cứu người dễ dàng mà tài sản của Bồ Tát vẫn không suy giảm gì. Bồ Tát lớn thành tựu biết bao nhiêu việc, nhưng kho tư lương không hề bị cạn kiệt là vậy. Việc quan trọng của hành Bồ Tát Đạo là phải vô tâm. Bồ Tát lấy nước Bát Nhã rửa sạch lòng trần cho người, tiếp nhận nghiệp của người vào lòng, và nhờ tâm Bồ Tát trong suốt có khả năng lắng nghiệp chúng sanh thành trong sạch. Ví như Bồ Tát lọc nước bẩn của chúng sanh thành nước tinh khiết nhờ máy lọc Mani Bảo Châu. Quý ni sư thử nghiệm lại sẽ thấy rõ, nếu tâm như Mani Bảo Châu thì cứu người không chướng ngại, nhưng tâm chỉ là thủy tinh hay lưu ly thì gánh thêm nghiệp người là té ngay. Ngài Trí Giả dạy rằng Mani Bảo Châu chỉ cần một viên cho vô nước thì nước trong liền, còn 1.000 viên thủy tinh cho vô chén nước đục, nước vẫn cứ đục y nguyên. 1.000 viên lưu ly thả vô chén nước, nước sẽ trong được một phần. Bồ Tát chân thật ví như Mani Bảo Châu, Bồ Tát truyền thừa ví như ngọc lưu ly, và hàng thanh văn ví như thủy tinh. Còn chúng sanh khác thì không kể. Thủy tinh chỉ cho hàng La Hán. Ta xuất gia tu chưa đắc A La Hán, tâm còn phiền não trần lao chẳng khác gì nước bẩn. Nước bẩn thì làm thế nào rửa được nước bẩn? Nên đừng nói tôi hy sinh cho chúng, thương chúng mà chúng không thương tôi. Xét ra tâm ta và tâm họ đều là nước bẩn, hòa trộn với nhau cũng chỉ là bẩn mà thôi. Thiết nghĩ chúng ta phấn đấu đạt đến mức thủy tinh là quả vị La Hán cũng được, vì ở vị trí này thì vô thưởng vô phạt. Người bẩn ta không bẩn, chúng cũng không thương không ghét ta. Ta không tạo thêm tội lỗi cũng không tạo được công đức, vì ta chưa làm lợi ích cho ai, cũng không làm hại người. Từ thuở nhỏ tu hành, tôi đã lấy tinh thần này làm chuẩn, không làm được việc tốt thì thôi, không làm xấu thêm. Ở đại chúng, không làm được gì cho chúng thì cũng không làm buồn phiền đại chúng. Tôi thành công trên bước đường tu nhờ thực hiện ý này. Đối với bạn đồng học đồng tu, tôi tránh tối đa, không làm mất lòng đại chúng. Bước đầu tu nhị thừa, rèn luyện cho mình không làm việc xấu là được thanh tịnh. Và từ quả vị La Hán đã thanh tịnh thật sự, phát tâm hành Bồ Tát Đạo là Bồ Tát quyền thừa, ví như từ thủy tinh đã biến dạng thành lưu ly. Kinh Pháp Hoa gọi là mạng thù sa hoa. Khi chúng hội đạo tràng có nhiều Bồ Tát quyền thừa đến, giống như ngọc lưu ly là những giọt nước đá trên bầu trời gặp ánh sáng mặt trời chiếu qua, tạo thành những vật lung linh muôn màu muôn vẻ. Nếu là học xứ Bồ Tát, là quyến thuộc của Phật, thì Phật huệ chiếu qua tỏa thành nhiều việc lợi lạc cho chúng sanh rất đẹp. Tự bản thân của lưu ly không chiếu sáng, nhưng nhờ mặt trời rọi vào, lưu ly có được màu sắc đẹp vô cùng. Bồ Tát cũng vậy, tự mình chưa giáo hóa được ai, nhưng nhờ Phật huệ gia bị hay Phật hộ niệm, thì cuộc sống và lời nói Bồ Tát trở thành kỳ diệu muôn vẻ. Tu khác nhau là ở chỗ đó. Cuộc sống của tỳ kheo nào tỏa sáng màu sắc di diệu là biết ánh sáng của Phật huệ đã soi rọi đến họ. Còn không thì vẫn như mọi người không tu. Thật vậy, chúng ta thì có những vị bình thường nhưng được tôn kính như bậc thánh, làm được nhiều việc khó vô cùng là họ đã tiếp nhập được Phật huệ hay Phật lực gia bị. Phật lực gia bị làm tâm trí chúng ta sáng, thấy biết những việc mà người bình thường không thấy biết. Đó là giai đoạn 2, quyền thừa Bồ Tát cần nương Phật lực mới phát huy năng lực được. Rời Phật thì không làm được. Nhận rõ yếu chỉ này, khi Phật quang rọi đến, chúng ta làm được coi như Phật bổ xứ. Còn Phật không nói gì, ta nên ngồi yên. Khi tôi tiếp nhận được Phật lực, tôi làm không biết mệt và thành công dễ dàng. Còn không cảm nhận được ý Phật bổ xứ cho tôi thì tôi ngồi yên, tọa thiền. Nói năng hay yên lặng như chánh pháp là nghĩa này. Bồ Tát chân thừa ví như Ngọc Ma Ni có khả năng làm cho người thấy hay nghe tên đều phát Bồ Đề Tâm, vĩnh kiếp không đọa và trở thành quyến thuộc Bồ Tát. Đây là hàng Bồ Tát Đại Thừa như Ngọc Ma Ni và Biển Sanh Tử với tâm trong sáng, thanh tịnh, giải thoát. Chẳng cần làm gì mà sự hiện hữu vô nhiễm đã tác động cho đại chúng nhiễm ô, tranh chấp, trở thành lắng yên, thanh tịnh và tự họ phát tâm tu cho đến ngày đạt thánh quả. Việc giáo hóa của Đại Bồ Tát thấy đơn giản mà tạo kết quả vô cùng là do quá trình tu từ thanh văn, thanh lọc tâm trí theo Phật, tiếp sang quyền thừa Bồ Tát, nương theo Phật lực, tạo được công đức và thăng hoa trí tuệ, đạo hạnh đến mức tột đỉnh của Bồ Tát chân thừa. Đệ tử Phật ra khỏi nhà lửa tam giới và tiến đến quả vị toàn giác chỉ có 3 thứ bậc như vậy. Bài giảng tại trường Hạ Chùa Dược Sư, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2002.